Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu từ Môi-se đến các tiên tri mà giải nghĩa cho môn đồ những điều chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Mắt họ như được mở ra. Họ bèn nhìn biết Chúa và nói với nhau rằng: Ngài nói cùng chúng ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta. Lòng chúng ta chẳng như nung như đốt sao?
Kính mời quý thính giả cùng học Kinh Thánh với tiết mục Thông điệp Cựu ước để biết Chúa rõ hơn, xác quyết ơn cứu chuộc của Chúa dành cho chính mình, để được lời Chúa khích lệ, dấn thân trong nếp sống thờ phượng và phục vụ Chúa.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài thứ 6, Chuẩn bị người phục vụ, phần 3, Học biết Chúa kêu gọi mình, theo Suất Ai Cập Thô Ký chương 2 từ câu 23 đến chương 3 câu 10. Kính thưa quý thính giả, sách Suất Ai Cập trình bày những cuộc đời vốn ở trong cảnh khổ vì bị nô lệ. Họ được cứu thoát, được hưởng ơn ban sự sống và mọi ơn lành của Chúa. Rồi Đức Chúa Trời đưa dắt họ qua chông gai của thử thách để rèn luyện và kêu gọi họ sống cho Ngài. Cuộc đời của Môi-se là một điển hình cụ thể. Ông được cứu sống, được trang bị và Đức Chúa Trời kêu gọi ông làm đồ dùng của Ngài để dắt đem dân Israel ra khỏi Ai Cập. Môi-se được cứu để phục vụ. Chúa dẫn ông từng bước trong tiến trình này. Hôm nay chúng ta suy gẫm ơn kêu gọi của Chúa trên cuộc đời Môi-se để nhận thấy Chúa cũng đang muốn kêu gọi mình vào sự phục vụ như thế nào. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh sách Suất Ai Cập chương 2 từ câu 23 đến chương 3 câu 10. Sau cách lâu, vua xứ Ai Cập băng, dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở. Tiếng kêu vang lên thấu Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đói lại dân Israel nhận biết cảnh ngộ của chúng. Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô ông gia mình là thầy tế lễ tại xứ Madian, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy, nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng, ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì có sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng, hỡi Môi-se, hỡi Môi-se, người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đứng đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó, ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy, bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Dân tộc Israel trong cảnh khổ đã làm gì? Theo chương 2 câu 2, Chúa đáp lại dân Israel bằng hành động nào? Câu hỏi thứ hai. Theo bạn, Chúa có chậm trễ giải cứu dân Israel không? Xem chương 3 câu 7 đến câu 8. chương trình của Chúa là thế nào? Xin xem thêm Sáng Thế Ký chương 15, câu 16 và chương 46, từ câu 3 đến câu 4. Câu hỏi thứ 3. Công việc của Hoàng tử Môi-se tại xứ Madian là gì? Chúa trang bị điều gì cho Môi-se qua công việc này? Câu hỏi thứ 4. Theo chương 3, câu 2 đến câu 6, tiến trình Chúa tỏ ngài cho Môi-se có những đặc điểm nào? Môi-se có đáp ứng ra sao? Trong tiến trình này, Đức Chúa Trời làm gì mỗi khi Môi-se đáp ứng? Và câu hỏi thứ 5. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa dành riêng cho mình hôm nay? Tình cảnh dân Israel làm nô lệ tại Ai Cập thật khốn khổ. Theo chương 2 từ câu 23 đến 25, điều này khiến cho họ phải than thở, kêu vang. Khi nghe tiếng kêu than của dân Israel, Đức Chúa Trời nhớ đến giao ước Ngài đã kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Điều đó không có nghĩa là trước đó Chúa đã lãng quên và thất tín. Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài dành cho tuyển dân, và cảnh khổ tại Ai Cập đang thật sự cần cho họ. Như sản phụ chuyển dạ để sinh con, dân tộc Israel đang có động cơ chính đáng để buộc họ phải chuyển mình ra khỏi Ai Cập. Trong Sáng Thế Ký chương 46, câu 3 đến câu 4, Đức Chúa Trời phán hứa, ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi, hãy xuống Ai Cập, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Chúa đã hứa giải cứu dân Israel khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Tuy nhiên, sự giải cứu không đến theo thời điểm họ mong muốn, mà theo thời điểm Đức Chúa Trời thấy tốt nhất trong chương trình toàn hảo của Ngài. Theo Sáng Thế Ký chương 15 từ câu 13 đến câu 16, Chúa truyền cho Abraham rằng, phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Rồi đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, tức là xứ Canaan, vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy giải. Cho nên, Chúa sẽ giải cứu dân Ngài khi thấy đã đến đúng thời điểm tốt nhất. Ngài biết lúc nào là lúc phải hành động. Đôi khi, ta thấy dường như Chúa bỏ quên mình trong nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng, Chúa có lịch trình hành động của Ngài. Tin rằng Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín và luôn giữ giao ước đối với mỗi con dân của Chúa. Theo câu 1, ta thấy Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô. Được Chúa sử dụng để hầu việc Chúa là một vinh dự lớn. Nhưng bất cứ người hầu việc Chúa nào cũng cần được trang bị và huấn luyện. Tiến trình trang bị và huấn luyện này là việc Chúa làm không ngừng, theo ý muốn của Chúa, dành cho người được Chúa chọn và sự phục vụ Ngài. Đây là việc diễn ra lâu dài, cần có sự đáp ứng bằng cả tâm trí, tấm lòng và cả nếp sống tâm linh của người phục vụ Chúa. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời chuẩn bị cho Môi-se bước vào sự phục vụ Chúa bằng cách ban ơn cho ông được sống, ban cho ông được huấn luyện và Ngài kêu gọi ông phục vụ. Mặc dù Môi-se đã được học rất nhiều sự khôn ngoan từ trong hoàng cung Ai Cập và bản thân ông đầy lòng yêu mến dân tộc mình, nhưng Chúa tiếp tục rèn luyện ông qua 40 năm ròng rã trong vai trò người chăn bầy chiên tại xứ Madian. Chắc hẳn Môi-se vốn năng nổ, sốt sắng, nhưng phải học bài học kiên nhẫn khi chăn bầy cho Giê-trô với những con chiên trong bầy thật là khó khăn. Mỗi con lại mang một tính cách khác. Có những con hiền lành, ngoan ngoãn, cũng có những con bướng bỉnh, ngỗ nghịch. Để rồi sau này, ông có thể chịu đựng được và cư xử đúng mực với dân sự Israel trên hành trình sa mạc của họ. Từ chỗ người được nhận ơn Chúa, đến chỗ là người có lòng nghĩ đến nỗi khổ của anh em mình, dân tộc mình, để trở thành người lãnh đạo, người giải cứu, người sống với sứ mạng của Chúa giao, thì phải có một quá trình rèn tập, không phải tự nhiên mà làm được công việc Chúa cách hữu hiệu. Bỏ qua quá trình huấn luyện là chấp nhận thương đau, gãy đổ và thất bại khi đứng vào chức vụ. Dù đó là làm cha, mẹ, làm anh chị, hay làm người chăn bầy, hay người lãnh đạo hướng dẫn một nhóm tín hữu. Nguyện Chúa cho chúng ta bằng lòng học hỏi, chấp nhận sự sửa rèn của Chúa để có thể phục vụ Chúa cách hữu hiệu. Trong thư Hebrews chương 12, câu 5 đến câu 11, lời Chúa chép rằng: Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn. Chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng. Nhưng về sau, sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.
Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong. Giê-xu chờ giang tay.